Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 16 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 sắp diễn ra. Nhưng trước tiên mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng 240.000 hecta rừng.
Covid-19 thuộc 10 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vaccine.
Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng.
Khai mạc hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm hướng tới nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên nhằm phát huy tốt chức năng của từng loại rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng đa dạng sinh học, tăng cường trữ lượng carbon của rừng và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Tổng diện tích rừng được nâng cao chất lượng là 240.000 ha, gồm 36.000 ha rừng đặc dụng, 138 ha rừng phòng hộ và 66.000 ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Các rừng chưa được phục hồi là rừng nghèo kiệt và rừng chưa có trữ lượng được cải thiện.
Bộ Y tế vừa ban hành thông tư về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc. Trong đó COVID-19 thuộc 10 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vaccine. Ngoài vaccine COVID-19 thì có 9 bệnh khác thuộc danh sách này là bạch hầu, bại liệt, ho gà, rubella, sởi, tả, viêm não Nhật Bản B, dại, cúm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024.
Để thúc đẩy đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất Ngân hàng Nhà nước khuyến khích thêm các ngân hàng thương mại tham gia gói 120.000 tỷ đồng, đặc biệt là xem xét hạ mức lãi suất cho vay phù hợp với tình hình thực tiễn. Bộ Xây dựng đề xuất các địa phương khẩn trương lập, sửa đổi, bổ sung chương trình kế hoạch phát triển nhà ở, trong đó làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, lực lượng vũ trang nhân dân.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp xảy ra ở các tỉnh phía Bắc, Bộ Công Thương yêu cầu các nhà máy thủy điện kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, cảnh giới ở các hồ đập và phải cảnh báo kịp thời đến chính quyền người dân ở hạ lưu nếu xả lũ khẩn cấp. Đối với các công trình thủy điện, Bộ yêu cầu đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tuân thủ quy định vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, thực hiện nghiêm lệnh vận hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tổ chức vớt rác lòng hồ khu vực đập và thượng lưu đập.
Thị trường chứng khoán tuần qua mang lại nhiều cảm xúc cho nhà đầu tư. Sau nhiều nỗ lực, chỉ số chính đã giành lại mốc điểm là 1.300 thành công sau 2 năm với sự hỗ trợ từ nhóm vốn hóa lớn. Mặc dù vậy, chỉ số chỉ đứng trên ngưỡng điểm này trong 2 phiên trước khi quay đầu giảm sâu vào phiên cuối cùng, rơi xuống mức 1.280 điểm. Một phần nguyên nhân dẫn đến việc này là do khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng mạnh, giá trị lên tới hàng nghìn tỷ mỗi phiên. Kết tuần, VN Index đạt 1.279,91 điểm, tương ứng giảm tổng cộng là 7,67 điểm so với tuần trước. Lũy kế sau 5 phiên tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5.720 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, năm 2023, Việt Nam có 13.900 vụ tấn công mạng và các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương với 3,6% GDP. Tổng số tiền người dân bị lừa đảo trên mạng khoảng 8.000 đến 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Theo thống kê, 91% thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính, 73% người dùng thiết bị di động mạng xã hội nhận tin nhắn của gọi lừa đảo. Tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, sự móc nối giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài.
Theo số liệu thống kê từ Cục Trẻ Em, trong vòng 20 năm qua, Tổng đài 111 đã nhận gần 6 triệu cuộc gọi đến, trong đó có tư vấn và hỗ trợ hơn 496.000 ca, can thiệp hơn 10.900 ca trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, bị bóc lột, bị bỏ rơi, bỏ mặc. Trẻ em cần hỗ trợ về tài chính và các trường hợp vi phạm quyền trẻ em. Kết quả thống kê cho thấy là số cuộc gọi về xâm hại bạo lực trẻ em có xu hướng tăng đột biến. Từ năm 2019 đến nay, tỷ lệ các cuộc gọi về vấn đề này trung bình chiếm trên dưới 50%.
Xuất phát từ thay đổi tiền lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhiều chính sách về bảo hiểm y tế cũng sẽ được điều chỉnh. Theo quy định tại Điều số 22, luật căn cước thông tin thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tích hợp theo đề nghị của công dân vào thẻ căn cước cấp từ ngày 1 tháng 7. Khi đó, người dân có thể dùng thẻ căn cước để khám chữa bệnh và thực hiện các thủ tục về bảo hiểm y tế. Thông tin được tích hợp khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.
Từ ngày 1 tháng 7, mức đóng hưởng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ thay đổi. Đồng thời, mức đóng hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình và học sinh sinh viên cũng sẽ được điều chỉnh. Cũng kể từ thời điểm này, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ là đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển G7 diễn ra tại Italia, Tổng thống Brazil nhấn mạnh đã đến lúc những người siêu giàu phải trả các khoản thuế tương ứng với họ, đồng thời cho rằng việc tập trung quyền lực và thu nhập quá mức hiện nay gây rủi ro cho nền dân chủ. Ông giải thích mục tiêu của đề xuất này là huy động các nguồn lực hỗ trợ việc mở rộng các chính sách xóa đói giảm nghèo đang thực hiện có hiệu quả tại các nước đang phát triển.
Ngày 15 tháng 6, Hội nghị Hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc. Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ, có 100 đoàn đại biểu, trong đó có 57 nguyên thủ quốc gia sẽ tới tham dự hội nghị. Thông cáo báo chí của Thụy Sĩ nhấn mạnh mục đích của hội nghị thượng đỉnh lần này là nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trong tương lai và xác định các yếu tố thực tế, cũng như các bước có thể giúp hiện thực hóa tiến trình như vậy. Hội nghị sẽ có phiên họp toàn thể với nội dung thảo luận về các chủ đề được đề cập trước đó.
Lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia đã chuẩn bị 3 máy bay để sơ tán đến Indonesia khoảng 1.000 người Palestine bị thương trong các cuộc tấn công của Israel ở dải Gaza. Lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp thêm hàng hóa nhân đạo cho Gaza, bao gồm cả tàu bệnh viện, miễn là lệnh ngừng bắn được thực hiện và quân đội Indonesia nhận được sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc.
Hãng tin Yonhap cho biết cảnh sát Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra khẩn cấp khi xuất hiện một thư điện tử dọa đánh bom hơn 100 cơ quan công quyền. Theo đó, các đặc vụ đã được cử đến khám xét sân bay nhưng không tìm thấy chất nổ. Việc tìm kiếm cũng được tiến hành ở những nơi khác bao gồm Đại học Quốc gia Busan, Bệnh viện Đại học Quốc gia Busan và Bệnh viện Đại học Busan nhưng không tìm thấy vật dụng nguy hiểm nào. Cảnh sát hiện đang truy tìm người gửi email để làm rõ động cơ.
Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định sẽ giảm mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm từ mức mua hiện tại là 6.000 tỷ yên một tháng. Thời gian bắt đầu vào quy mô cắt giảm cho 1 đến 2 năm tới sẽ được quyết định trong cuộc họp vào tháng 7. Cũng tại cuộc họp này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không điều chỉnh lãi suất ngắn hạn vốn là mục tiêu của chính sách khi tiếp tục duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức 0 đến 0,1%. Tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của Nhật Bản sẽ diễn ra chậm hơn mong đợi của thị trường.
Meta sẽ tạm dừng việc ra mắt các mô hình AI tại châu Âu sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan quản lý của Ireland. Các mô hình AI này dự kiến sẽ được đào tạo dựa trên dữ liệu công khai của người dùng trưởng thành trên Facebook và Instagram. Đại diện của công ty cho biết quyết định là một bước lùi đối với sự đổi mới và cạnh tranh của châu Âu trong việc phát triển AI. Quyết định trên được đưa ra sau khi Meta bị kiện tại 11 nước thành viên của Liên minh châu Âu do lo ngại về việc sử dụng các dữ liệu của người dùng để đào tạo các mô hình AI sẽ vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu chung của khối.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu tại Euro 2024 của Radio Nhân dân.
Trận đấu thứ hai tại Euro 2024 diễn ra vào 20 giờ ngày hôm qua là màn đối đầu giữa Hungary và Thụy Sĩ. Đây chỉ là lần gặp thứ hai giữa Hungary và Thụy Sĩ tại một giải đấu quốc tế lớn sau chiến thắng 2-0 của Hungary tại World Cup năm 1938. Hai đội đều nhập cuộc khá căng thẳng. Thụy Sĩ chơi với tốc độ cao cả khi có bóng và không có bóng và đã ghi bàn trong hiệp 1. Sang hiệp 2, dù bị dẫn trước, không có dấu hiệu tích cực nào từ phía Hungary, trong khi Thụy Sĩ vẫn phối hợp nhóm tốt để tạo ra cơ hội dứt điểm. Kết thúc trận đấu, Thụy Sĩ đã giành chiến thắng trước Hungary.
Diễn ra vào 23 giờ ngày hôm qua 15 tháng 6, trận đấu mở màn của bảng B Euro 2024 là màn đối đầu đầy duyên nợ giữa Tây Ban Nha và Croatia. Đội tuyển Tây Ban Nha ở kỳ Euro lần này đang có được sự cân bằng nhất định giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Trong khi đó, nhiều khả năng Euro 2024 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng mà Croatia có sự phục vụ của những cái tên còn sót lại thuộc thế hệ vàng như Ivan Perisic, Doma Govida hay đặc biệt là Luka Modric. Hai đội bóng nhập cuộc một cách thận trọng ngay từ những phút đầu của trận đấu. Kết thúc trận đấu, phần thắng đã thuộc về đội bóng được đánh giá cao hơn là Tây Ban Nha.
Bồ Đào Nha đang chuẩn bị cho trận ra quân Euro 2024 gặp Cộng hòa Séc vào đêm thứ hai tới. Và đội trưởng Cristiano Ronaldo lạc quan về khả năng vô địch. Trả lời báo chí, Ronaldo cho biết, chúng tôi tiến hành từng bước một, tập trung vào hiện tại và giữ bình tĩnh. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ như đã làm cho đến nay, chúng tôi có thể tin vào chiến thắng cuối cùng.
Liên đoàn bóng đá Anh đang thuyết phục huấn luyện viên Gareth Southgate ký hợp đồng mới bất chấp kết quả ở vòng chung kết Euro 2024 tới, kể từ khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh vào năm 2016. Gareth Southgate đã vào đến bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2020 và tứ kết World Cup 2022. Hợp đồng của ông chỉ còn thời hạn từ nay đến hết năm. Anh được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2024. Tại Đức, Tam Sư nằm chung bảng với Đan Mạch, Serbia và Slovenia. Vào 2 giờ sáng ngày thứ Hai 17 tháng 6, họ sẽ mở màn giải đấu bằng cuộc đọ sức với Serbia.
Tiền đạo Dusan Vlahovic cho biết đội tuyển Serbia sẽ học theo chiến thuật của Ireland và tận dụng việc ít phải chịu áp lực về thành tích để tạo lợi thế trong trận gặp Anh. Dù được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch Euro 2024, Tam Sư được dự đoán sẽ có trận đấu không dễ dàng trước Serbia. Những lo ngại này hoàn toàn có cơ sở khi mà tuyển Anh có màn chạy đà không tốt trước thềm Euro 2024 bằng thất bại 0-1 trước Ireland. Do đó mà đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate cần cẩn trọng nếu không muốn nhận cú sốc ở trận ra quân ở Euro 2024.
Nói về các ứng viên có cơ hội vô địch Euro 2024, cựu danh thủ Roy Keane cho biết Bồ Đào Nha có những cá nhân xuất sắc nhưng tôi không tin đội bóng này. Vấn đề ở chỗ khả năng phòng ngự của Pháp, Anh và Đức mới tỏ ra tốt hơn. Ba đội bóng này xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý khán giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, rãnh áp thấp vẫn còn hoạt động nhưng cường độ thì không mạnh. Vì thế ở các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì tình trạng mây nhiều. Ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, mưa gián đoạn, còn ở vùng đồng bằng thì phổ biến là có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở miền Bắc tiếp tục có một chút khác biệt giữa vùng núi Trung Du và khu vực đồng bằng. Đối với khu vực Trung Du và vùng núi, nhiệt độ sẽ duy trì ở mức từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trong khi ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là từ 34 đến 36 độ, trời oi nóng. Trong ngày hôm nay, cả miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận vẫn duy trì trạng thái ít mây nắng sớm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày của dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận sẽ từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Đến chiều tối, ở khu vực phía nam của miền Trung từ vùng Khánh Hòa đến Bình Thuận sẽ có điểm mưa rào và dông. Thời tiết tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong khoảng thời gian sáng và trưa ngày hôm nay vẫn là trạng thái tạnh giáo, trời nắng nhưng không quá nóng bức với nhiệt độ ở vùng cao nguyên sẽ dao động từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ sẽ là từ 31 đến 34 độ. Dự báo trong chiều và tối nay ở Nam Bộ sẽ có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Còn khu vực Tây Nguyên cục bộ có mưa với lượng mưa là từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.